chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 7 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một vài thông tin quan trọng trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch Thái Nguyên trong năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo. Phần tiểu mục Góc nhìn văn hóa, bài viết Người nghệ sĩ góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên qua âm nhạc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Để không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, nguồn nhân lực du lịch phục vụ phát triển du lịch Thái Nguyên năm 2020 và những năm tiếp theo, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2020. Chương trình tập huấn lần này gồm 3 lớp. Lớp cập nhật kiến thức hàng năm dành cho hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lớp tập huấn nghiệp vụ cơ sở lưu trú du lịch dành cho các cơ sở, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại các điểm khu du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lớp tập huấn du lịch cộng đồng dành cho các hộ gia đình sản xuất chế biến kinh doanh chè, dịch vụ thương mại trên địa bàn các xã, thị trấn có lợi thế tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng được tổ chức trên hai địa bàn Phú Lương và thị xã Phổ Yên. Tại các lớp tập huấn, các học viên được cập nhật bổ sung những kiến thức tổng quan và kiến thức chuyên môn như tổng quan về tình hình phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch, nghiệp vụ du lịch cộng đồng. Thông qua các lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các học viên, đồng thời nâng cao chất lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết ngành du lịch giữa hai tỉnh, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch Thái Nguyên Quảng Bình. Hội nghị đã được nghe đại diện tỉnh Thái Nguyên và Quảng Bình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và ưu tiên hợp tác du lịch của mỗi tỉnh, đặc biệt trong phát triển du lịch lịch sử, khám phá hang động sinh thái. Có thể nói Thái Nguyên và Quảng Bình có nhiều nét tương đồng, đều là vùng đất kiên cường trong kháng chiến, có sự gắn bó khăng khít chặt chẽ về yếu tố lịch sử với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời hai tỉnh cũng có tiềm năng rất lớn về du lịch hang động. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Sở Du lịch Quảng Bình đã ký kết chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu thắt chặt sự đoàn kết, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm dịch vụ, kết nối hai điểm đến du lịch từ thủ đô Gió Ngàn về quê hương Đại tướng. Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ Thái Nguyên khai thác các giá trị tài nguyên hang động phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ với nhóm hội viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam về việc phối hợp khảo sát các hệ thống hang động tại Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch bền vững. Các doanh nghiệp lữ hành du lịch hai địa phương đã trao đổi, liên kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác và ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ du lịch.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lê Đắc Uyên hiện đang sinh sống tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lại khiến nhiều người trong giới nghệ thuật và không ít ca sĩ, người nghe phải trầm trồ khen ngợi. Ông đã sử dụng ca từ giai điệu để ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên giàu đẹp, để nói lên tiếng lòng, tình yêu quê hương theo cách riêng có. Và ông đã trở thành người nghệ sĩ góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên qua âm nhạc đầy sâu lắng, thiết tha, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tuy không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng nghệ sĩ Lê Đắc Uyên lại có gia tài hàng chục tác phẩm âm nhạc, trong đó nhiều tác phẩm viết về Thái Nguyên. Trò chuyện cùng ông được biết, ông là người đam mê nghệ thuật và bén duyên với âm nhạc từ nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở Thường Tín, Hà Nội, trong một gia đình mà đa số người thân đều có niềm đam mê nghệ thuật, nên Lê Đắc Uyên may mắn được học hỏi kinh nghiệm từ chính ông bà, cha mẹ và anh em trong nhà. Cơ duyên đến với Thái Nguyên khi tháng 2 năm 1979, ông đi bộ đội đóng quân ở Trung đoàn Không quân 916 và trở thành thợ máy của máy bay trực thăng. Năm 1983, ông chuyển ngành về công ty lương thực thành phố Thái Nguyên và hiện đã nghỉ hưu theo chế độ. Do đam mê sáng tác âm nhạc, nên sau mỗi chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng hoặc tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cảm xúc trong ông lại dâng trào và cứ thế, nhiều tác phẩm nghệ thuật lần lượt được thai nghén và được nhiều người nghe đón nhận. Tác phẩm đầu tay có tựa đề Xin hãy đừng quên, sáng tác năm 2010 trong chuyến đi thăm Trường Sơn. Năm 2011, ông lần lượt sáng tác các bài hát Ngày hội xứ Trà, Thành phố yêu thương, Tình em cô gái hái chè. Trong đó, bài hát Ngày hội xứ Trà đạt huy chương bạc, không có huy chương vàng tại chương trình Festival Trà lần thứ nhất tổ chức năm 2011. Ngoài ra, ông còn tích cực sáng tác chủ đề về thầy cô, mái trường và về khu gang thép Thái Nguyên. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2020, ông đã sáng tác và giới thiệu tới người nghe bài hát Những bông hoa trên quê hương đất thép như một lời tri ân sâu sắc, ca ngợi sự hy sinh anh dũng, cống hiến tuổi thanh xuân của các thế hệ thanh niên xung phong. Nói về niềm đam mê của mình với nghệ thuật, ông Lê Đắc Uyên chia sẻ.
Mình là một cái người mà nghiệp dư ấy, thì chủ yếu do cái cảm. Nếu mà mình đi, mình nhìn thấy gì của quê hương mình có sự thay đổi, có sự đổi mới, hay là mình cần phải ca ngợi về một cái mảng nào đó thì mình sáng tác, chứ không nhất thiết phải đi theo một cái dòng nhạc nào để mình sáng tác. Thế nên là tất cả những bài hát tôi nó không cần giải thưởng hay cái này khác, là toàn bộ là do cái sự nhiệt tình của mình và mình đều là tặng thôi.
Là một trong những ca sĩ từng hát nhiều bài hát do nghệ sĩ Lê Đắc Uyên sáng tác, anh Nguyễn Việt Cường, giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết, nghệ sĩ Đắc Uyên sáng tác không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm của ông đều có sức lay động lòng người và khơi gợi tình yêu âm nhạc trong mỗi người. Bản thân là một ca sĩ chuyên nghiệp, mỗi khi hát các bài hát do nghệ sĩ Đắc Uyên sáng tác, ông không khỏi xúc động và cố gắng thể hiện bài hát ấn tượng và hay nhất. Đặc biệt, bài hát Xin hãy đừng quên của Đắc Uyên đã giúp anh đạt huy chương bạc tại hội diễn các trường nghệ thuật toàn quốc năm 2016. Anh cho biết.
Trước hết, tôi phải nói về tác giả Đắc Uyên thì bản thân tôi phải dùng hai từ cho anh, đó là cái từ nể phục. Anh không học qua một trường lớp nào, không được đào tạo bài bản qua một cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nào cả. Nhưng mà với cái niềm đam mê về âm nhạc, với cái tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật thì anh cũng đã ấp ủ nhiều cái dự định âm nhạc và anh đã cho ra lò được rất nhiều cái tác phẩm ở mọi cái lĩnh vực. Đấy là một cái điều rất quý. Tác giả đã cái gửi gắm cái tình cảm bản thân vào những cái tác phẩm của mình để cho cái tác phẩm đạt được những cái thành công và nó mang cái tầm chuyên nghiệp. Bản thân tôi học tập rất nhiều, học tập mà anh cái tâm huyết với nghề nghiệp, học ở anh những cái tình yêu với nghệ thuật, học ở anh những cái kiến thức mà anh dành cho âm nhạc.
Là một người đam mê âm nhạc và có mối quan hệ gần gũi với giới nghệ sĩ của Việt Nam, không quá bất ngờ khi nghệ sĩ Đắc Uyên được nhiều nghệ sĩ hài, ca sĩ, nhạc sĩ đồng hương quý mến. Đây là tiền đề để con đường đến với âm nhạc của anh rộng mở thanh thang. Rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nhận xét Lê Đắc Uyên là một thiên tài trong sáng tác âm nhạc. Tuy không phải là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, nhưng tố chất, bản năng và niềm đam mê bất tận với âm nhạc đã giúp ông tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Nhiều tác phẩm của ông đã được giới nghệ sĩ, các trung tâm văn hóa nghệ thuật lựa chọn để biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật lớn như Thành phố yêu thương, Tình em cô gái hái chè, v.v. Ca sĩ Ngọc Hiên, nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc cho biết.
Tôi đã từng nghe rất là nhiều bài hát của nhạc sĩ, nhưng mà tôi thì tâm đắc nhất và đã từng hát bài của anh, đó là bài hát về miền di tích, bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về ATK Định Hóa. Mặc dù anh là một người nhạc sĩ không chuyên, nhưng mà những bài hát của anh đã truyền tải đến người nghe và người thể hiện ca khúc rất là nhiều tình cảm và lời ca tiếng hát nó rất là gần gũi với lại cuộc sống thường ngày, người nghe dễ cảm nhận hơn. Lời ca và giai điệu của bài hát của anh Đắc Uyên thì là cho tôi một cái cảm xúc rất là đặc biệt, nhiều cảm xúc lắm. Và tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình và sáng tác nhiều ca khúc hơn nữa.
Cho đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Lê Đắc Uyên vẫn sáng tác theo nhiều dòng nhạc khác nhau. Nghệ sĩ chia sẻ, không phải cứ có cảm hứng là sáng tác ngay. Nhiều khi thức trọn một đêm với biết bao trang giấy được viết ra rồi xé bỏ. Sọ rác trong căn phòng đã đầy các bản nháp mà vẫn chưa viết ra được lời bài hát ưng ý. Cuối cùng, sự kiên trì của bản thân cũng mang lại thành quả. Bởi đứa con tinh thần mà nghệ sĩ tốn cả một đêm để thai nghén cuối cùng cũng tượng hình. Có thể nói, nhờ có khả năng thiên phú và chịu đầu tư thời gian, công sức, nghệ sĩ Lê Đắc Uyên đã đem đến cho người yêu âm nhạc những ca khúc trữ tình đằm thắm, gợi lên tình yêu quê hương đất nước, con người và gắn kết những người con xứ trà xa quê. Dù chưa có bất cứ một danh hiệu nào phong cho nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng tác phẩm và cuộc đời ông đáng viết thành cả một cuốn sách, chứ không chỉ một bài viết đơn thuần. Vì còn rất nhiều chuyện đời, chuyện viết nhạc của ông mà trong bài viết này không thể nói hết.
Xin hãy đừng quên những anh hùng đã hy sinh vì bình yên thiêng liêng tổ quốc. Xin hãy đừng quên những anh hùng dũng sĩ vô danh đang nằm yên trong lòng đất nước. Với tuổi đời 18 đôi mươi, lớp thanh niên hồn nhiên yêu đời, nghe tiếng gọi tổ quốc non sông lên đường hành quân ra nơi tiền tuyến. Giặc thù xâm lăng gây bao màu đồ, hận sâu trong tim thắp lên ngọn lửa, thiêu cháy quân thù đế quốc xâm lăng, độc lập tự do như Bác Hồ mong ước, non sông hôm nay vang bài ca thống nhất. Anh ngời sáng sáng hiên ngang kiên trung, niềm kiêu hãnh cô thanh niên sung phong, dấu tích còn đây trên trường khốc liệt, biết bao người anh dũng hy sinh hiến thân mình cho đất nước quang vinh. Anh nằm đó giữa màu xanh quê hương, chỉ nằm đó trong lòng dân yêu thương đất nước Việt Nam, trong trái tim người chiến sĩ. Đất nước Việt Nam ghi chiến công những người con anh hùng. Trên
đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch.